Tiếp tổ thứ tư. Đây là một vị tổ thứ tư ở Trung Hoa. Khi đọc vị tổ này, chúng ta thấy có những cái đặc điểm mà cần phải hiểu cho thật kỹ. Điều thứ nhất là ngài mới 14 tuổi là Sa Di mà liền được ngộ đạo. Như kỳ rồi chúng tôi giảng, ngài tới gặp tổ Tâm Sáng, ngài hỏi câu gì quý vị nhớ không? Chắc quên rồi. Ngài hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì ngài Tâm Sáng liền nhìn thẳng vào mặt ngài, hỏi rằng: Ai trói buộc ngươi? Thì ngài tiền hội nói: Dạ không ai trói buộc hết. Rồi khi đó tổ Tâm Sáng hỏi: Đã không trói buộc, cầu giải thoát làm gì? Thì ngài ngộ đạo ngay câu đó. Dễ quá, phải không? Chỉ một câu nói liền ngộ đạo. Như vậy thì ngài ngộ từ năm 14 tuổi. Nhưng vì tuổi còn nhỏ cho nên tổ chưa có truyền y bát, cho vì vậy mà phải theo hầu tổ tăng Tâm Sáng tới 9 năm rồi mới được truyền pháp. Như vậy thì từ 14 tuổi tới 23 tuổi hầu thầy, rồi sau đó mới được truyền pháp và y bát. Mà sau khi được pháp, sư một bề tinh tấn, chọn ngày đêm không nằm. Đó là cái đặc biệt của ngài. Người ta thường ngộ đạo rồi thì cho là bình ngộ, cho nên phải có cần cố gắng. Ngược lại, ngài ngộ đạo rồi mà vẫn tinh tấn tu, ngày đêm đều cố gắng tọa thiền chứ không có nằm, không có nghỉ. Đó là cái đặc biệt. Bởi vậy cho nên ngày nay quý vị nghe có nhiều người nói thiền nó đạo cũng hay hay, nhưng mà cứ uống trà nó dốc xong rồi không chịu cố gắng tu, thì cái đó là mình phải dè dặt, phải không? Bởi vì đã ngộ đạo rồi mà còn cố gắng tinh tấn là suốt ngày đêm ngồi chứ không nằm, thì đó là thấy cái gương. Mà như vậy không phải một năm hai năm mà gặp 50 năm như vậy, nó thấy cái người xưa cái ý chí phi thường, cho nên xứng đáng để cho chúng ta kính, chúng ta lễ và chúng ta học hỏi theo. Đó là cái điều đặc biệt. Rồi một đoạn thì nói rằng khi mà trong cái thành bị dây thảm thì ngài khuyên thì dân chúng tụng Bát Nhã, thì sau đó được khỏi cái tai họa. Bây giờ đến cái chỗ này, đây thì đời đường nghiêm hiệu kinh quán thứ tư. Sư đang ở trên núi Phá Đầu nhìn xem khí tượng, biết trên núi Ngưu Đầu có bậc vị nhân. Sư đích thân tìm đến núi này vào chùa U Thê hỏi thăm những vị tăng rằng: Ở đây có đạo nhân không? Có vị tăng đáp: Phạm là người xuất gia, ai chẳng phải là đạo nhân. Đạo là học đạo, nhân là người, người học đạo gọi là đạo nhân. Nhưng mà ngài không chịu. Sư hỏi: Cái gì là đạo nhân? Thì ông tăng đó ông im lặng không đáp được. Có vị tăng khác đưa: Cách đây chừng 10 dặm bên kia núi có một vị sư tên Pháp Dung, lười biếng, đến thấy người chẳng đứng dậy chào cũng không chấp tay, phải là đạo nhân chánh. Quý vị thấy người ta cấm đầu cơ tu, không có rảnh để mà chào, không có rảnh để hỏi ai, sau đó là lười biếng. Những người mà cố đem hết tâm lực tu hành là bị thiên hạ kết tội là lười biếng. Thì nghe nói như vậy thì ngài biết rằng đó là cái người có khí, nên sư liền trèo núi tìm đến, thấy Pháp Dung đang ngồi thiền trên tảng đá, dường như chẳng để ý đến ai. Nghe cứ ngồi thiền ai thì mặc ai, không có màng đó, cho nên bị người ta nói lười biếng đó. Nên nói chỗ này tôi đi rộng một chút. Nhiều khi Phật tử chúng ta ngày nay cũng có cái bệnh, nếu mà tới chùa được thầy trụ trì niềm nở rót nước rồi uống trà rồi nói chuyện đủ thứ hết thì nói thầy đó tốt, phải không? Còn nếu tới chùa mà ông thầy ông cứ ngồi tu trên chùa hoài, ông không thèm bó ngàn tới mình, nói thầy nó không biết điều, phải không? Đó. Như vậy chúng ta đến chùa để học đạo, mà cái người mà chuyên tu là cái đáng mừng. Chứ còn cái người mà tiếp khách giỏi quá, nếu mà tiếp khách giỏi thì đó là giỏi về xã giao, chứ không phải giỏi về tu, phải không? Giỏi tu thì phải cắm đầu lo tu thôi. À, mình nhìn phải nhìn cho chính xác như vậy, chứ nhiều khi mình nhìn theo cái tình cảm, ai tiếp đón niềm nở thì người đó là tốt, ai lơ là chỉ lo tu thì người đó là không biết điều, thì đó là cái nhìn sai lầm. Xin hỏi ở đây làm gì? Pháp Dương đáp: quán tâm. Hỏi ở đây làm gì? Ông nói ở đây quán tâm. Thì ngài liền hỏi: quán là người nào, tâm là tập gì? Cái đó là một cái câu nói bị lầm lẫn, bởi vì tâm là tâm của ai? Nếu nói tâm là tâm của mình, mà quán là ai quán? Mình quán như vậy thì quán cũng là tâm. Như vậy thì dùng tâm mà quán tâm thì nó tập là hai cái tâm, phải không? Bởi vậy cho nên ngài đặt câu hỏi: quán là người nào, tâm là tâm gì? Pháp Dung không đáp được, bèn đứng dậy làm lễ chưa. Bây giờ ông ơi, mình đứng dậy làm lễ, hồi nãy thì tới mặt ông cứ ngồi trong cái chỗ tọa thiền đó nói chuyện thôi, chứ không có đứng dậy làm lễ. Làm lễ xong thì thưa rằng: đại đức an trụ nơi nào? Thì ngài đáp: bần tăng không có chỗ ở nhất định, hoặc đông hoặc tây. Tôi thì ở chỗ này nhất định hết, có khi ở phương đông, có khi là ở phương tây. Thì ngài Pháp Dung hỏi: ngài biết thiền sư đạo tính chăng? Thì ngài trả lời: vì sao hỏi ông ấy? Tại sao người hỏi ông ấy? Thì Pháp Dung thưa: vì nghe danh đức đã lâu, khao khát muốn đến lễ kiến. Thì bảo: thiền sư đạo tính là bằng đạo đây. Vì sao ngài quan lâm đến đây? Pháp Dung hỏi: ngài là đạo tính, tại sao ngài tìm tới đây? Thì ngài nói: vì tìm đến thăm hỏi người, lại có chỗ nào nghỉ ngơi chăng? Pháp Dung chỉ phía sau xưa, riêng có cái am nhỏ. Pháp Dung liền dẫn sư về am, chung quanh am toàn loài cỏ sói nằm đứng lăng xăng. Chung quanh cái am toàn là cỏ là sói ngồi đứng lăng xăng. Thì sư sai đó cái nhà là giơ hai cái tay lên như quạt vậy, cái lòng thế sợ. Pháp Dung hỏi: ngài vẫn còn cái đó sao? Thì thấy đưa hai tay lên như sợ, ngài còn có cái đó sao? Theo ý thì cái đó là cái gì? Tức là cái sợ đó, cái chấp ngã đó. Thì ngài liền hỏi: cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Pháp Dung không đáp được. Giây lát sư lại tấm đá của Pháp Dung ngồi vẽ một chữ Phật. Pháp Dung nhìn thấy giật mình. Sư bảo: vẫn còn cái đó sao? Thì như vậy quý vị thấy hai cái nào là hợp lý hơn cái nào? Thấy cọp cái sói mình quán lên, và thấy vẽ chữ Phật chỗ mình ngồi, chỗ mình nằm, mình quán lên, cái nào hợp lý hơn? Nghĩa là ở kia thấy tổ đạo tính nhìn cọp sói kia giơ hai tay lên như sợ, đã mãi còn cái đó sao? Ông nghĩ là ngày còn có chấp ngã, có chết, phải không? Nhưng mà khi tới lần này, chỗ ông nằm, ông nồi, vẽ chữ Phật to trước nó cũng quảng lên. Quảng lên là tại sao? Ông sợ tội. Thì như vậy, có tái là cái tai quả cụ thể, còn cái chữ Phật. Chữ Phật phải là linh thiêng không? Là lắm, là lỡ, mình vẽ thành, phải không? Đâu có thiệt, không thiệt mà mình lại sợ. Còn cái kia cụ thể trước mắt không chấp nhận. Thì như vậy mới thấy ai chấp nặng hơn ai. Cho nên khi mà vẫn còn cái đó sao, cái thánh chung không hiểu, bèn đảnh lễ cầu xin chi chỉ dạy chỗ chân yếu. Thì đây là những cái lời rất là tha thiết chỉ thẳng cho người sau. Nè dạy, phàm trăm ngàn pháp môn đồng về một ít vuông, diệu đích như hà sa phải ở nơi nguồn tâm. Ít vuông là cái gì quý vị biết không? Bởi vì cái tim của mình đó, nó có hồi xưa cái tách đó là một tách của nó chỉ có 40 giờ thôi. Đó, thì một tách vuông là chỉ cho cái trái tim. Ý muốn nói rằng tất cả pháp môn từ nơi tâm, muôn ngàn diệu đức cũng ở nơi tâm mà ra. Thì đó là ngài muốn chỉ thẳng tâm là cái gốc của muôn đức, tâm là cái nguồn của tất cả pháp. Tất cả môn giới định huệ thành thông biến hóa phải đều đầy đủ nơi tâm ngươi. Quý vị có thấy cái điểm trọng yếu đó chưa? Tâm mình có đủ tất cả cái diệu đức, tâm mình có đủ tất cả cái pháp môn, tâm mình có đủ giới định tuệ thành thông biến hóa. Như vậy thì có cái gì ngoài tâm mình mà có đâu? Nhưng mà quý vị có thấy tâm mình có quý như vậy không? Hay là tâm mình toàn là tham sân si đủ thứ hết? Nó cái nào? Bởi vậy cho nên cái tu của đạo Phật là cái gốc ở điều trị tâm. Tâm nó có đầy đủ diệu dụng, đầy đủ muôn đức, mà vì chúng ta chạy theo các cái thứ phiền não, ôm chặt những thứ phiền não làm mình, làm tâm mình, cho nên rồi tất cả cái công đức nhiệm màu, tất cả pháp môn quý báu đều mất hết. Quý vị nhớ có phải không? Bây giờ tôi hỏi thẳng tất cả quý vị ngay bây giờ, xét về trong lòng mình, còn có ghét, còn có giận, còn có tham, còn có chấp ngã không? Còn không? Ghen nói đi coi. Còn. Như vậy thì tất cả đều còn. Bởi còn cái đó là cái phàm phu, là cái phiền não, cho nên nó không có cái diệu đức, không có những cái cao siêu giải thoát. Nếu quý vị chịu đó, buông bỏ hết những cái đó, thì quý vị sẽ là cái người đầy đủ ngoại công đức. Như vậy thì chuyện tu nó khó hay dễ? Quý vị xét là khó hay dễ? Đâu mà khó, biết bỏ mà khó. Nên là chứa, lỡ chứa rồi, bây giờ quý vị chịu bỏ giùm tôi một cái thôi, phải không? Giận ai thì bỏ không thành giận, ghét ai bỏ thì không thành ghét, buồn ai bỏ không thành buồn, mà không giận, không ghét, không buồn thì sung sướng, hay là giận, ghét, buồn thì sung sướng? Thế nào sung sướng? Tại sao chúng ta dạy thời gì đến cái khổ gì cho mình, phải không? Giận người này, ghét người kia, tức người nọ, đó, thì những cái giận ghét tức của người ta đó là cái khổ cho mình chứ có gì đâu. Tại sao mình bỏ cái đó là mình được an ổn sung sướng không chị bỏ? Nhiều khi nó bị đau cái đầu bởi nghĩ tức người này giận người kia, phải không? Rồi tức người ta giận người ta mà mình phải đau đầu, mình phải khổ sở mà buông hết cái chuyện thấy khổ hết sợ. Thì như vậy quý vị tìm cái an lạc ở đâu mà có? Ai ban cho quý vị? Ai ban cho? Chứ không ai ban cho mình được hết, mà chính mình là người chủ. Mình muốn an lạc là mình bỏ những cái buồn khổ, thấy không? Những cái gì thuộc cái buồn khổ mình bỏ đi thì mình an lạc. Còn nếu mình tóm tắt những cái buồn khổ thì mình thấy khổ, lại Phật bao nhiêu lại Phật cũng không cho mình thấy khổ, phải không? Rồi dầu cho ông thầy nào có phước có đức tới đâu cũng không cho mình thấy khổ được. Chỉ có mình là người muốn thấy khổ là phải buông bỏ những cái nó làm cho mình phiền, mình bực, mình khó chịu, bỏ nó hết đi. Bây giờ quý vị nghĩ bỏ là thiệt thòi hay là giữ là thiệt thòi? Cái nào? Bỏ là cái việc an lạc vô cùng. Và không biết tại sao chúng ta chỉ bỏ. Biết, biết nó là dở, biết nó là xấu mà bỏ không đâu. Cứ dành lúc nào cũng có cái ôm ấp phiền não ở trong lòng. Mà ôm ấp phiền não tức là tự mình thiêu đốt cái tâm mình, làm cho mình khổ. Do đó cho nên mình phòng thu. Bây giờ quý vị bỏ hết những cái đó, quý vị tu ít ít thôi, nghĩa là ngày lại thật trịnh thời thôi, mà chịu khó bỏ hết những cái tham, cái sân, cái si, cái mạng, cái nghi, ác kiến và những cái thù ghét, giận hờn, bỏ hết. Tu ít vậy, không cần tu nhiều, thấy không? Thì quý vị cũng vẫn an ổn nè. Còn quý vị nhiều khi tu nhiều quá, lại thật liên miên, tối nào cũng lại xăm lại tám lại, thấy cái bộ cố gắng ghê lắm. Mà buông lại rồi coi áo ra cái giận, nhớ giận người này giận người kia thì lại Phật mà không có an ổn tí nào hết trơn. Như vậy thì tôi khuyên quý vị tu ít, tu ít là tu nhiều. Còn quý vị thì tu nhiều quý vị lại nhiều quá mà rồi ở trong mình cứ chứa những cái phiền não, những cái khổ đau thì lại Phật cũng không thấy khổ. Cho nên cái gốc của sự tu là ngay nơi tâm mình buông xả hết tất cả các loại phiền não. Cái gì làm cho mình buồn, làm cho mình bực bội, làm cho mình lo đầu thì bỏ hết. Cứ giữ cái tâm an ổn, thanh tịnh thì đó là cái gốc của tất cả pháp lành. Và đó cũng là cái nguồn của mọi cái thứ gọi là thành thông diệu dụng đó. Ngài dạy thêm, tất cả phiền não xưa nay đều không lặng. Cái phiền não nó có thiệt, phải không? Quý vị nhớ, nếu khi nào mình giận ai thật nhiều, giận không muốn có mặt, mà hôm nào đó bất thành mình bệnh, mình ngã bệnh cái sắp chết, người đó họ biết cái phương pháp để chạy lại cái họ thân pháp và trị mình hết bệnh chứ còn dạy không? Hết giận. Thì như vậy cái giận có thiệt không? Nếu thiệt thì nó ở ngoài trong đó. Nãy giờ hôm trước thầy giận mới đang hết giận. Thì chẳng qua cái giận gì, cái chấp ngã. Hôm trước nói câu gì đó, làm việc gì đó xâm phạm cái ngã của mình, mình thích thì mình giận. Rồi bữa nay cái ngã mình nó suy quá, nó muốn tiêu tan cái, nó cứu được cái mang ơn cái hết giận. Phải không? Như vậy thì giận hay không giận cũng vì cái ngã mà ra, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, cái ngã của mình nó thiệt không? Thiệt không? Khéo dữ lắm là tới 70-80 năm nó cũng bại hoại, phải không? Nếu nó thiệt thì nó có bại hoại, mà rồi nó sẽ bại hoại. Nếu không khéo thì bại hoại sớm, khéo thì bại hoại muộn. Ai rồi cũng bại hoại, cái thân bại hoại mà mình cứ bám vào đó để mà chấp, giận, thương ghét đủ thứ phiền não, có phải là khổ không? Đó là tỉnh hay là mê? Bây giờ mình nghĩ tất cả cái đó là gốc phiền não, thân không có thiệt thì phiền não cũng không thiệt. Tất cả nhân quả đều như mộng huyễn, không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu. Mấy câu này nghe thì quý vị thấy khó hiểu. Tại sao tất cả nhân quả đều như mộng huyễn? Bởi vì trong nhà Phật thường nói nhân quả là cái gốc của tu hành. Mình tạo nhân lành sẽ có quả lành, mình tạo nhân ác phải bị quả ác. Ở đây tại sao lại nói nó như mộng như huyễn? Vì nhân quả là cái hình tướng diễn biến theo dòng thời gian. Ví dụ quý vị ưa một hộp xoài xuống dưới đất, đó là nhân. Thì cái hạt xoài đó mà nó không có diễn biến thì nó có thành cây xoài được không? Cho nên theo thời gian nó diễn biến, ngày này mình ưa hơn, năm mười hôm sau cái nó nảy mầm, rồi năm mười hôm sau cái nó liền thành lên thành cây, rồi lần lần cây nó lớn lớn, rồi một thời gian cho nó có hoa có quả. Thì như vậy cái cây từ nhân thành quả là cái dòng biến chuyển theo thời gian, mà biến chuyển theo thời gian đã là biến chuyển thì thành được không? Không có thành. Đó. Nhưng mà trong lúc mê thì nó là thật. Còn tỉnh ngộ rồi thì thấy cái gì chuyển biến theo dòng thời gian thì cái đó là không thật. Cho nên tổ nhìn tổ cái chỗ chân thật đó, ngài mới nói nhân quả như mộng huyễn là vậy đó. Mộng huyễn là có hay không? Mê thì mộng là có, tỉnh thì mộng là không. Trong lúc mê mình nó không có mộng được không? Còn lúc tỉnh mình nó mộng thiệt được không? Như vậy thì trên phương diện mê nhân quả là lẽ thật, nhưng mà đứng về mặt tỉnh thì nhân quả là mộng huyễn. Nhớ nói nhân quả là mộng huyễn là nói lời nói của người tỉnh, còn nói nhân quả là thật là lời nói của người mê. Mê biết nhân quả là thật, dám tu cũng tốt. Không có tam giới có thể ra, không có bồ đề có thể cầu. Bởi vì chúng ta mới tu giải thoát và ra khỏi tam giới, mà tam giới là cái cảnh nào là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là cái cảnh hữu hình có tướng, mà có tướng là duyên hợp, mà duyên hợp là không thiệt. Tôi nói nhỏ như cái bàn, lớn như cái nhà, lớn nữa như quả núi, tất cả cái đó đều là cái có tướng, phải không? Có tướng cho nên cái bàn 10 năm nó liền hư, liền một. Cái nhà 30-40 năm rồi nó cũng một. Quả núi thì chỉ bao lâu? Mình tưởng chừng như quả núi nó không có hoại, nhưng mà thực ra quả núi là sự hợp của bao nhiêu cát bụi, bao nhiêu đá, nói chung là thành quả núi. Có ngày nào đó thiếu duyên thì nó cũng bại hoại như thường. Ví dụ như đất nó động, núi nó cũng phải nứt, phải không? Như vậy thì tất cả cái pháp tướng đều là bại hoại, mà bại hoại cho nên không có thật. Nhưng mà bồ đề là giác, giác là có thật, chứ tại sao mà nói bồ đề không có bồ đề có thể cầu là sao? Như chúng ta mê cho nên mới cầu giác, cũng như chúng ta ngủ mới mơ thức. Nếu mình không ngủ nó thức không? Thức là đối với cái người ngủ. Còn nếu chúng ta không ngủ thì đâu có nói gì là thức. Đó, như vậy bồ đề cũng vậy, do mê mà nói có giác, bồ đề là giác. Nếu chúng ta hết mê rồi có nói giác không? Không có nói giác nữa. Vì vậy cho nên Bồ Đề là đối với mê mà lập, chứ còn thực thì không có cái giác riêng, chỉ vì mê mà nói giác. Chúng ta tu là vì chúng ta còn mê, cho nên chúng ta cầu Bồ Đề. Đến một ngày nào đó chúng ta hết mê thì Bồ Đề nó cũng không phải là cái để chúng ta cầu nữa. Cũng như bây giờ ta đương ngủ mê nhái phò phò đó, thì người chung quanh gọi để cho họ thức. Và khi họ thức rồi thì còn gọi gì nữa không? Đâu có cần gì nữa gọi, vì đã thức. Cho nên mê thì chúng ta thấy có Bồ Đề, còn khi giác rồi thì Bồ Đề cũng không thiệt. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, đại đạo thênh thang rộng lớn, bạc tuy giúp nghĩ. Người cùng phi nhân tánh tướng bình đẳng, ví dụ bây giờ tất cả quý vị ngồi đây, thì nếu mà hỏi về thế gian thì trình độ sai biệt, phải không? Kẻ thì có thông minh, người thì thiếu thông minh, kẻ thì giỏi giám nghề này, người thì giỏi giám nghề khác. Mỗi người có một cái biết riêng biệt, cho nên chúng ta thấy nó không có bình đẳng. Như vậy thì tất cả quý vị đều có cái thấy, cái biết riêng biệt đó. Trong nhà Phật gọi là cái thấy biết theo nghiệp, theo quân tập, chứ còn nó không phải thiệt. Đúng ra thì chúng ta đều bình đẳng như nhau. Bây giờ tôi ví dụ một cái cho quý vị thấy có bình đẳng không nghe. Ví dụ giờ tôi đưa cái bao kiếm lên, tất cả quý vị thấy không? Quý vị đều biết cái này là bao kiếm không? Có người nào không thấy, không biết không? Thì như vậy, thấy và biết bao kiếm thì cái đó đối với tất cả quý vị là bình đẳng đó rồi, phải không? Có ai khác đâu. Học nhiều hoặc ít gì cũng thấy bao kiếm, cũng biết bao kiếm. Mà thấy biết như nhau thì cái đó là bình đẳng. Có ai khác? Chỉ khác là người này được đi học, hiểu nhiều hơn người ít đi học. Thì cái đó là cái sai biệt của sự quân tập. Quân tập đó là nghiệp, chứ không phải thiệt. Vì vậy cho nên nói rằng người và phi nhân đều là tánh tướng bình đẳng, đại đạo thanh thang, rộng lớn, bạc suy giết nghĩ. Thì như vậy đại đạo là cái gì? Quý vị hiểu không? Thường thường mình nghe nói đại đạo mà tưởng đâu cái chuyện đó trên mây trên trời á, phải không? Chứ không ngờ đại đạo, chữ đạo ở đây là chỉ cho cái tâm mà không dính, không mắc, không suy, không gẫm. Thì cái tâm đó nó là thênh thang và rộng lớn. Cho nên nó là đại đạo thênh thang rộng lớn. Mà muốn được cái thênh thang rộng lớn đó thì bạch suy dứt nghĩ. Bạch suy dứt nghĩ đó là thấy đại đạo. Còn nếu còn suy còn nghĩ thì bất đại đạo. Quý vị nhớ, khi mà chúng ta dấy niệm nghĩ, cái niệm nghĩ nó lớn hay nhỏ? Nghĩ về con kiến thì cái niệm bằng kiến, phải không? Nghĩ về con bò thì cái niệm như con bò. Thì như vậy, cái niệm đó có lớn có nhỏ. Còn nếu khi chúng ta không nghĩ gì hết thì quý vị thấy tâm mình chỉ có lớn. Và đó là thênh thang, không tướng, không mạo. Cái có tướng có mạo là cái nhỏ, cái giới hạn. Cái không tướng mạo là cái lớn lao không giới hạn. Mình cứ nói tâm mà thênh thang mình cũng tin. Bởi vì cứ nghĩ, cái suy nghĩ là tâm. Mà cái suy nghĩ thì nó chợt có, chợt không, chợt sinh, chợt diệt. Nó tình niệm đâu có lớn. Phải không? Chừng nào dừng dứt cái đó rồi thì mới thấy tâm mình nó là thênh thang, không có giới hạn. Cho nên ở đây là những cái lời nói hết tình hết nghĩa, là nói thấu đáo cho quý vị thấy cái lẽ thật. Mà muốn được cái đại đạo thênh thang rộng lớn đó, thì đòi hỏi một là bạc tư, hai là chức nghiệm. Quý vị chịu làm cái đó không? Chịu làm không? đòi lại được cái suy nghĩ, hết suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, suy nghĩ chuyện bên trời, bên mây gì đó, không cũng cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ đến như thế. Ngồi lại tập yên mấy cái nó khỏe. Quý vị thấy khi nghĩ và khi không nghĩ cái nào khỏe hơn? Sau khi không nghĩ nó khỏe, thảnh thơi vô cùng. Như vậy thì mới thấy cái tâm nó thênh thang. Còn khi nghĩ thì nghĩ cái con thương, nghĩ cái con ghét, nghĩ có cái buồn, nghĩ có giận. Còn nếu không nghĩ có buồn thương giận ghét không? Chứ không có. Mà khi không có buồn thương giận ghét, mặt mày nó tươi hay là nó âu sầu à, như vậy thì quý vị mới thấy người ta sở dĩ khổ đau vì cái suy cái nghĩ quá nhiều. Người nào suy nghĩ nhiều chừng nào thì già mau chừng đấy, người nào suy nghĩ nhiều thì người ta dễ bệnh hoạn. Còn nếu mình bớt cái suy bớt cái nghĩ thì tâm mình nó thanh thản, con người sống vui vẻ, tất cả đều là an nhàn tự tại, không có bệnh điều gì hết. Thấy ai cũng dễ thương, thấy ai cũng quý hết, không có giận người này, không có ghét người kia. Nếu mình lỡ ghét một người nào đó mà giờ đi đường đối diện với họ thì lúc đó mình phải sao đây? Thấy họ đằng kia, đằng này mình mới nghĩ sao? Nếu từ đó là mình ghét thì thấy cậu lúng túng lắm, phải làm khó xử. Còn nếu mình thấy ai mình không ghét hết trơn thì cứ đi qua đi lại tự tại, có gì đó buồn, có gì đó bực bội. Như vậy thì quý vị mới thấy tự mình chuốc khổ, chứ không phải ai đem khổ lại cho mình. Mình không tự thức tỉnh để buông bỏ những cái khổ đau mà cứ cầu Phật cho mình thấy khổ đau, không đúng. Như vậy là thế này là hay bệnh, yếu đuối, bệnh hoạn hoài mà tình thằng nghĩ suy gì hết, thiệt hết bệnh, phải không? Còn nếu mà nghĩ nhiều chừng nào là bệnh nhiều chừng đấy. Ví dụ hơi đau cái buồn, buồn nghĩ rằng người này ghét mình, người kia bỏ bê mình, người nọ khinh mình, cứ nghĩ biết cái là đau là đau thêm, phải không? Bây giờ khi nào lỡ đau yếu rồi cứ nghĩ thôi tất cả những cái gì thương ghét giận hờn bỏ hết, tâm mình yên ổn tự tại. Cái nhịp ngay như đó đã hết bệnh liền. Quý vị tin lời tôi nói không? À, tin thì về thử làm thôi. Đừng có cầu thầy thuốc hay mà phải tự mình phải trị chữa lấy mình. Mình ít buồn, ít lo, ít giận thì mình ít bệnh. Buồn lo giận nhiều thì bệnh nhiều. Thầy thuốc hay mấy mà những người buồn rầu là cho uống bao nhiêu thuốc cũng không mạnh được, phải không? Còn những người nào mà tâm hồn an nhiên tự tại thì khỏi uống thuốc. Như vậy thì quý vị cứ lo sợ đau mà không chịu bớt suy nghĩ, phải không? Lo đau mà không chịu bớt suy nghĩ thì có hết đau không? Như vậy thì chúng ta muốn hết đau hết khổ thì cái tâm chúng ta phải bớt suy dứt nghĩ. Pháp như thế, nay như đã được, không thiếu khuyết, cùng Phật không khác, lại không có pháp gì lạ. À, nếu mà mình được mặc suy dứt nghĩ, tâm mình thanh thản thì mình giống Phật hết. Đúng là mình con Đức Thích Ca đó. Còn nếu mà mình cứ suy nghĩ hoài, Phật dạy mình bớt khổ, bỏ những phiền não, mà mình cứ suy nghĩ hoài, cứ khổ hoài, kêu Phật cứu để cho con bớt khổ thì Phật chắc cũng lắc đầu, cứu làm sao cho được, phải không? Nghĩa là ai làm khổ và cứu, chính mình làm khổ mình rồi kêu ai người khác cứu, kêu Phật cứu rồi được không? Vậy đó mà Phật tử mình ở đâu nghe ai mà tu khắc khá có cái gì màu nhiệm cái thì sao? À, chạy tới đó nhờ cứu, nhờ độ, phải không? Mà tự mình không chịu cứu, không chịu độ cho mình, mà cứ nhờ Phật, nhờ các chị ở ngoài độ cho, thì độ có hết không? Giả sử Phật có nước cam lồ pháp rưỡi, cái quý vị đưa phiền não tới cái Phật cho uống và tuy cam lồ cái nguội mát liền, mát liền đi về thấy mặt những người bị ghét cái nỗi giận bên nữa, phải không? Thì như vậy thì không biết bao nhiêu nước cam lồ mới đủ uống à, phải không? thì chi bằng mình bó mình tham gia cái thực khoản tống nước đồng lồ của Phật, phải không? Thì cái nào quý vị thấy gần hơn, thực tế hơn, đó là cái, đó là tôi nói cái gốc của sự tu, thì chúng ta phải hiểu như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ gần với Phật. Ngài dạy thêm, chỉ tâm ngươi tự tại, chớ khởi quán hạm, cũng chớ lóng tâm, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn, rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành, chẳng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên, thải đều là diệu dụng của Phật, vui vẻ không lo buồn, nên gọi là Phật. Ai mà vui vẻ không có lo buồn tí nữa thì đó là Phật thải điều rồi đó, phải không? Còn cứ lo buồn hoài dầu cho lại Phật bao nhiêu cũng không thấy Phật nữa. Thì quý vị nghĩ cho thật kỹ, ở đây chư tổ chỉ tạo cái gốc cho chúng ta thấy, đó là chỉ tâm như tự tại. Tự tại nghĩa là đừng dính, đừng mắc cái gì. Nếu tâm không dính mắc cái gì thì khỏi có khởi quán hạn. Như bây giờ tôi thí dụ, chúng ta có cái bệnh nóng giận, cho nên Phật dạy muốn trị cái bệnh nóng giận thì phải khởi quán từ bi, phải không? Khởi quán từ bi để trị cái bệnh nóng giận. Mà nếu giờ mình không nóng giận thì có cần quán từ bi không? Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Cho nên lục tổ có nói cái câu này, nói Phật dạy tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta không có tất cả tâm thì đâu cần tất cả pháp. Như vậy thì bao nhiêu pháp của Phật dạy là để trị tâm bệnh của mình. Bây giờ tâm mình không bệnh thì có cần trị không? Trị cho cái là đừng ôm lòng giận ai, ghét ai, thù ai, buồn bã, bỏ hết. Bỏ hết những cái đó thì khỏi có phải quán cái gì hết trơn. Đi đứng tự do, tự tại, đó là cái chỗ thảnh thơi nhất. Cho nên mới nói là chớ, cũng chớ lóng tâm. Kèm làm gì nếu mà mình yên ổn rồi, mình không có phiền, không có giận, không có nghĩ, không có suy thì kèm trí, phải không? Đó. Thì như vậy, rồi cái câu mà Ngài dạy, chớ khởi tham sân, chớ ôm lòng lo buồn. Đó. Đừng có tham sân, đừng có lo buồn. Như vậy thì sẽ được rỗng rang không ngại, mặc tình tung hoành. Quý vị muốn được rỗng rang tự tại thì phải đừng tham, đừng sân, đừng lo, đừng buồn. Quý vị hiểu không? Dễ là có. Phải khó thì dễ, hay dễ có gì đó thì chắc quý vị đều đồng ý khó quá, phải không? Nhưng mà tôi ngạc nhiên lắm, không biết tại sao cái đó là do mình, cái tham, cái sân đều tự mình ra, chứ đâu phải ở bên trời nào chạy tới, hay là ai trên đất áp đặt bắt mình phải tham phải sân, phải không? Tự mình bây giờ thành giải thì mình biết cái đó là cái không tốt, thì thôi bỏ đi cái thực tại luôn cái gì mà lại khó. Nói khó tại sao nó khó vậy? Thực ra thì tôi biết cái gốc rồi, bởi vì một vì bám vào thân này chấp làm mình, cho nên tham muốn ăn cho ngon, muốn mặc cho đẹp, muốn cho ở cho xa, muốn đủ thứ muốn, đó là tham, phải không? Còn nếu mà đừng chấp thân này là quan trọng thì cái tham nó có bớt không? Bớt. Rồi nếu mình tham, tham cái này tham cái nọ, mà mình đưa tham cái đó, muốn được cái đó mà ai ngăn không cho mình được, giận không? Giận đó. Thì như vậy từ cái chấp thân
mà khởi tham khởi sân. Còn nếu mình bớt chấp tham thì bớt tham khởi sân. Thí dụ mình không có chấp tham, giả sử mình đẹp như tiên đi nữa mà có ai chê, ôi cái chị nó xấu, xấu xa quá, giúp mặt giống con khỉ, mình buồn không? Buồn không? Thì mình đẹp, người ta khen đẹp cũng được, người ta chê xấu cũng được, người ta chê xấu nó có mất cái vẻ đẹp của mình ở đâu, phải không? Chứ nếu người ta chê nó chị đó xấu quá, cái liền đó mấy cái đẹp nó bay mất cái xấu kiện ra, thì cái đó là mình buồn thiệt á, phải không? Nhưng mà ta chê không có mất, nhưng mà mình làm mất. Ví dụ mà đương đẹp như tiên đó mà ai chê mình xấu như con khỉ cái đó, thì mình nổi quạo lên cái mình giống khỉ liền, phải không? Đó, cái đó là tại mình làm, tức là sự thật chứ đâu phải người ta chê mà nó biến thành như vậy. Vì vậy thì tất cả chúng ta lệ thuộc cái bên ngoài mà không tự giữ được cái tâm an tịnh ở trong. Chứ nếu chúng ta giữ được tâm an tịnh ở trong thì tất cả cái khen, cái chê là trò chơi đó. Ví dụ như quý vị là cái người có lòng lương thiện, thương người, thương vật, rồi mình tu hành đàng hoàng, mà có ai đó nói cái đó là tu giả dối, lừa gạt người ta, nghe vậy có buồn không? Buồn không? Buồn cái gì? Mình thiệt lòng mình biết, họ có biết đâu, họ không biết, họ nói nó vậy, có gì đâu mà buồn. Đó thì cái gì mình thiệt thì mình thiệt, còn người ta khen, người ta chê là họ không biết mình, là họ không biết mình mà họ lấy cái điểm đó họ nghĩ qua mình thì đâu có đúng, phải không? Như vậy thì cái mình tin, mình biết rõ hết là chính mình, còn người khác không có biết rõ, như vậy buồn để làm gì? Hiểu vậy là thôi, chê cũng tốt, khen cũng tốt, miễn tâm mình nó không có xấu, không có dở, mà nó luôn luôn là tốt, là đạo đức, đủ rồi, tự mình thấy mình vui thôi, phải không? Tôi vậy đó mới là cái thứ thiệt. Còn nếu mà bị ta khen, bị ta chê cái mình chán nản, mình bực bội thì không phải thứ thiệt. Nhưng mà giả sử có một hai phật tử nào đó mới học được thức ít giáo lý, đi chùa được 5-10 lần mà được láng giềng, được quan hô á, thì phấn khởi lắm, ham đi chùa lắm, ham học lắm. Còn nếu mà bị láng giềng chỉ trích thì kia cái là chán nản, hết muốn đi chùa, muốn hết học đạo nữa, phải không? Thì đó là mình tu, mà tu với người ở ngoài. Người ta nói mình giả dối, không biết có phải chuyện giả dối không. Nếu mà ta khen mình thì mình hăng mình đi, nếu ta chê mình cái mình chán mình không muốn đi nữa, thì đó mình có giả dối không? Quý vị chán có giả dối không? Đó là giả dối rồi, tại vì mình không phải thiệt tu. Nếu mà thiệt tu thì khen cũng vậy, chê cũng vậy. Ở này khen thì mình cố gắng mình đi, mà chê cái mình chán mình đi, thì đó là giả dối tu cho người ta, tu ở bên ngoài. Mà cái gì bên ngoài thì cái đó giả dối, phải không? Bởi vậy nên cái người tu chân thật thì không lệ thuộc tất cả những cái bên ngoài đó. Như vậy cho nên ở đây tổ mới dạy chúng ta rất là kỹ. Thế khi mà đây nói chẳng làm các việc thiện, chẳng làm các việc ác, thì thường đó, quý thầy dạy Phật tử phải làm thiện, bỏ ác. Nhưng mà đây thì tổ lại nói chẳng làm thiện mà cũng chẳng làm ác, thì sao? Bởi vì chúng ta còn nghĩ ác nhiều, cho nên quý thầy khuyên mới làm thiện để bù lại cho bớt cái ác. Chứ còn nếu khi mà không còn nghĩ ác nữa thì phải dạ làm thiện, thấy ai khổ thì giúp liền, phải không? Còn bây giờ sở dĩ phải khuyên làm thiện là tại vì chưa thương người ta, thấy ta khổ mặt họ, không có màng, không có đến địa tới, chỉ nghĩ mình thôi. Cho nên rồi chư tăng hoặc là những vị có đạo đức mới khuyên vị đáng làm lành, tránh như chịu giữ. Khi chúng ta cố gắng làm lành, tránh giữ là lúc đó chúng ta đã lành chưa? Đã lành chưa? chắc chưa được lắm. Mà cố gắng là, mà cố gắng làm chứ chưa được lắm. Nếu tình chúng ta thuần thục làm thiện đời thì phải khuyên làm lành, phải khuyên bỏ ác, mà tự nó đã bỏ ác, tự nó đã làm lành. Tôi nói giả sử như quý Phật tử không nghĩ suy gì hết, không buồn ai, không ghét giận ai, chỉ giờ bất thành thấy cái người đó đưa đi thì dấp té, thì mình sao? Thì tự nhiên mình chạy lên mình đỡ. Như vậy thì cái đỡ đó không phải đợi nghĩ thiện mới đỡ, mà nó sẵn cái trong lòng mình. Mà trong nhà Phật thường gọi là vô duyên từ, lòng từ bi không đợi duyên cớ, thấy người ta khổ giúp liền. Đó là do mình bỏ những cái nghĩ, bỏ những cái ghét, đó là bỏ ác. Rồi thì cái thiện tự nó hiện ra, chứ còn cố gắng làm thiện thì cái thiện đó chỉ là cái thiện còn ở hai cái hướng kẹt. Hướng thứ nhất là vì mình ác cho nên dám làm thiện cho nó đỡ ác. Còn một hướng nữa, làm thiện thì có phước sao hưởng sung sướng hơn, phải không? Như vậy thì làm thiện nó vì cái gì? Vì ai? Chứ thôi vì bản ngã, phải không? Chúng nghĩ mai kia mình hưởng cho sung sướng hơn, thì cái đó là cái xâm giới hạn. Còn ở đây nếu chúng ta thực tình, tâm không có ghét, không có quán, không có hờn ai hết, thì tất cả hành động đều là hành động thiện. Cho nên nên nói rằng mắt thấy gặp duyên phải đều là diệu dụng của Phật. Rồi khi mình không có cái niệm ghét thương quán hờn gì hết thì cái gì đối duyên xúc cảm mình làm đều giống hệt như Phật, thì giống hệt như Phật. Thì Phật có từ bi không? À, sở dĩ Phật từ bi là vì Ngài không có ghét, không có riêng biệt một người nào, cho nên gặp ai Ngài cũng sẵn sàng cứu giúp. Còn chúng ta bởi có thương có ghét, cho nên người thương thì giúp, người ghét thì bỏ, chẳng những bỏ mà còn muốn hại nữa, phải không? Có khi nào cái người mình thật là ghét mà nghe bị ai đánh cho lúc đó mình vui hay buồn? Quý vị nói thật tâm niệm tôi nghe coi. Người mình ghét, ghét cay ghét đắng mà nghe người đó bị ai đánh rồi đó, đáng kiếm mà, phải không? Chứ không bao giờ nghĩ tội nghiệp mà bị đánh đau, bị khổ, không có nghĩ cái đó. Nó là nghĩ tất cả tiếp của mình. Như vậy trong nhà Phật gọi đó là tùy hỷ đó. Nghĩa là người ta đánh kẻ đó là có tội, mình thì nó cũng có tội theo, cái tội tùy hỷ đó. Tức là cái tâm mình ghét, mình ác đó. Hiểu như vậy mới thấy cái trọng tâm tu là gốc ở mình, gốc ở mình sửa tâm tính của mình, chứ không phải gốc ở bên ngoài. Mà nhiều người cứ chạy qua bên ngoài cầu. Thế vậy nên ở đây Phật nói một câu, ở Ngài nói một câu, vì vui vẻ không lo buồn nên gọi là Phật. Ai mà cả ngày không lo, không buồn, không bực bội, không ghét ai hết, Ngài đó là Ngài Phật rồi. Quý vị muốn làm Phật không? Muốn không? Thì ráng làm cái điều đó đó. Làm sao là cả ngày không buồn, không giận, không ghét bỏ ai hết, tâm thản nhiên tự tại, ngày nay tâm tôi giống Phật rồi. Chứ còn muốn giống Phật, xưng là con Phật, mà cứ giận người này, ghét người nọ, thù người kia thì dù cho là được dán ở trên cái trán mình hiệu con Phật Thích Ca đi nữa, cũng không giống Phật chút nào, phải không? Mà con Phật là phải giống Phật bằng cái lòng không thương, không ghét, không buồn, không giận, đó, vui vẻ, tự tại, đó gọi là Phật, đó mới thực là con của Phật. Ngài Pháp Dung thưa, tâm đã đầy đủ, cái gì là Phật, cái gì là tâm, nói tâm mình đã đầy đủ hết rồi, thì như vậy cái gì là Phật, cái gì là tâm? Ngài đáp, chẳng phải tâm thì không phải Phật, hỏi Phật thì chính là tâm. Câu này khó hiểu không? Nếu chẳng phải tâm thì không hỏi Phật, mà hỏi Phật chính là tâm. Vì tâm là cái biết. Ta biết hỏi tức là ta biết rồi. Phải không? Ta biết hỏi tức là có tâm. Mà tâm đó là có tâm tức là có Phật. Như vậy có ai thiếu Phật đâu? Chỉ vì chúng ta không có nhận, không có biết. Thì ở đây tôi nhắc lại, thì trong thiền sư Trung Hoa, thì khi mà Ngài Huệ Hải đến với Mã Tổ, Mã Tổ hỏi ông đi đến đây để cầu cái gì, thì Ngài Huệ Hải thưa: con đến đây để cầu Phật Pháp. Thì Ngài nói: kho báu nhà mình không chịu tìm, bỏ kho báu nhà mình mà chạy cầu ở bên ngoài. Thì Ngài Huệ Hải hỏi: cái gì là kho báu nhà mình của con? Thì Ngài trả lời: cái người hỏi ta đó. Phải không? Cái người hỏi ta đó là kho báu nhà mình. Thì như vậy ông sợ không? Nếu không có Phật thì ông biết hỏi. Mà biết hỏi là có Phật ở đó rồi. Nhưng mà chỉ vì tham sân si vân vân để che mất ông Phật, che kiếp ông Phật. Nên tham sân si các thứ phiền não là những cái thứ khói đen làm cho ông Phật mình bị quả lắm, bị ảnh mất. Ai mà không có những thứ đó thì ông Phật hiện ra hiện rõ ràng. Như vậy thì quý vị thấy muốn làm Phật có là vậy. Chỉ đừng có những cái khói đen phiền não, chứ ông Phật mình hiện sờ sờ chứ có gì đâu. Đâu phải là chuyện khó. Sở dĩ khó là tại vì phiền não nó che phủ. Pháp Dương thưa: đã không khởi quán hạn, khi gặp cảnh khởi tâm làm sao đối trị? Câu này gần với mình. Nó nói là cứ không cần khởi quán hạn gì, thì khi mà gặp cảnh bực bội hay là bất như ý thì lúc đó làm sao đối trị? Thì Ngài đáp: cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu khởi nơi tâm. Cảnh duyên không có tốt xấu, mà tốt xấu khởi nơi tâm. Thí dụ cái đồng hồ, cái tách, cái gì dở trên bàn, quý vị nói cái nào tốt, cái nào xấu. Nó là nó không có nói, nó không có dỗ cho tôi tốt, thằng này xấu, không có, thấy không? Nhưng mà mình đánh giá cái này tốt, cái này xấu là ở tâm mình. Đó. Như vậy thì nếu đối với cảnh mà tâm không khởi thì có gì phải quán trị, phải đối trị. Sở dĩ tâm nó khởi, nó dính, nó phân biệt, rồi khen cái này, chê cái kia, thì đó mới là đối trị. Khen thì khởi lòng tham, chê thì tham bực bội, cho nên nó khởi quán đối trị. Nếu thấy tất cả cảnh mà tâm không dễ động thì càng đối trị cái gì? Đó, quý vị thấy hết sức là tường tận. Nếu tâm chẳng theo dân, vọng tình từ đâu khởi? Nếu tâm mình chẳng theo những cái dân, cái tướng bên ngoài, thì cái vọng tình từ đâu mà có? Ví dụ như tôi nói hồi nãy, ai khen mình đẹp, ai chê mình xấu, thì cái lời khen đẹp, chê xấu đó là cái danh, cái tên đẹp, cái tên xấu. Mà nếu những cái đó tâm mình không chạy theo thì cái niệm vui buồn nó có hay không? Vui buồn tức là tình. Nếu là tâm mình không có kẹt trên những cái danh từ, những ngôn ngữ, thì cái tâm niệm thương ghét nó đâu có khởi. Sở dĩ nó khởi là tại mình chạy theo ngôn ngữ, chạy theo văn tự. Vọng tình đã chẳng khởi, chân tâm mặt tình biến khóc, biến khóc. Nếu không có cái niệm vọng nào dễ lên khởi chất thì chân thật, cái tâm chân thật nó là trùng hết, không thiếu chỗ nào. Ngươi chỉ tùy tâm tự tại, chẳng cầu đối trị, tức gọi là pháp thân thường trụ, không có đổi thay. Nếu mà tâm mình không dế niệm mà hằng sát, hằng tri, hằng giác, bình thản, thanh tịnh, đó là pháp thân hiện tiền.
khỏi tiền, khỏi kiếm ở đâu hết.
Sáng
nay trao lại cho ngươi, anh nãy giờ nói đó là trao pháp rồi đó. Nay ngươi nhận kỹ lại ta, chỉ ở núi này, sao có năm vị đạt nhân đến nối tiếp với quá. Nghĩa là thôi giờ ngươi hiểu được, nhận được lời ta dạy rồi, thì cứ ở ngay núi này tu đi. Sao dưới ngươi sẽ có năm vị đệ tử lớn để mà tiếp tục giáo hóa. Một hôm chưa đến huyện Quỳnh Mai, giữa đường gặp một đứa bé dáng vẻ khôi ngô, độ chừng 7 tuổi. Sư đệ tâm nơi đứa bé để hỏi, ngươi họ gì? Đứa bé đáp, họ thì có mà không phải họ thường. Họ có mà không phải họ thường. Người hỏi là họ gì? Thì đứa bé đáp là họ Phật. Là họ Phật. Thì ngài hỏi, ngươi không họ à? Thì đứa bé đáp, vì họ ấy là không. Cái họ là cái giá nên nó không thiệt, cho nên nó không họ. Khi nhìn những người thị đồng bảo, đứa bé này không phải hạng phàm, sau này sẽ làm Phật, làm Phật pháp hưng thịnh. Sư cùng thị đồng tìm đến nhà đứa bé, thuật những lời đối đáp lạ thường của nó và xin cha mẹ cho nó xuất gia. Cha mẹ đứa bé đồng ý cho nó xuất gia, thế là sư nhận đứa bé làm đệ tử xuất gia, đặt tên là Hoằng Nhẫn. Hoằng Nhẫn. Một hôm sư gọi Hoằng Nhẫn đến bảo, xưa Như Lai truyền chánh pháp nhãn tạng chuyển đến đời ta, nay ta trao lại cho ngươi cùng với y pháp, ngươi đều giữ gìn cố gắng truyền trao không cho nhất bạc nghe ta nói kệ. Qua chủng hữu sanh tâm, nhân địa qua sanh tâm, đại duyên giữ tính hiện, đương sanh sanh bất sanh. Chúng tôi dịch, giống hoa có tánh sống, nhân đất hoa nảy mầm, duyên lớn cùng tính ngọt, chính sanh sanh chẳng sanh. Đó là ngài truyền tâm ấn bằng một bài kệ. Giống hoa có tánh sống, giống hoa đây là thầm chỉ cho cái tính giác sẵn của mình, hay nói lấy khác là cái tâm chân thật của mình. Nó có cái tánh sống, chứ nó không phải là như cỏ như cây. Nhân đất qua nảy mầm, cái tính sống đó tự nó không có phát triển được, mà phải nhờ đất nó mới nảy mầm. Cũng như mình có cái tính giác, mà nếu không được thầy, không được tổ, không được Phật chỉ nhá, thì mình cũng không có phát triển được. Cho nên đó là cái tính giác, là cái sinh động, chứ không phải cái chết. Nhưng mà phải đợi gợi và nhắc mới biết. Duyên lớn cùng tính hợp. Duyên lớn tức là gặp cái duyên người thấy biết chỉ cho mình, đó là cái duyên lớn. Cùng tính hợp mà mình có đủ cái lòng tin nơi đó, thì chính sanh sanh chẳng sanh, chính cái tâm nó đang ở trong cái mê lầm, nhưng mà nó liền diễn ra cái sắc, cái giác, thì đó là sanh. Tuy sanh mà chẳng sanh, vì cái thể nó là hằng giác, vì bị phiền não vô minh nó che, cho nên thoát ra khỏi phiền não vô minh gọi là sanh, nhưng mà không có gì sanh hết. Đó là sanh mà chẳng sanh. Sư lại bảo Hoằng Nhẫn, trước trong thời Võ Đức, ta có viếng Lô Sơn, lên đọt trên đảnh, nhìn về núi Phá Đầu, thấy một vần mây màu tía giống như cái lọng, dưới phát ra lằng hơi trắng, chia ra sáu đường, ngươi cho là điểm gì? Còn những thưa, đó là điểm sao hòa thượng, con cháu sẽ chia thêm một nhánh Phật pháp. Ngươi khen hay thay, ngươi khéo biết đó. Niên hiệu Kinh Quán thứ 18, 644 Tây Lịch, nhà Đường, vua Thái Tông ngưỡng mộ đạo hạnh của sư, sai sứ mang chiếu thỉnh sư về kinh đô để tham vấn đạo lý. Sứ đi đến ba phen mà thỉnh không được, sư cứ từ chối là già bệnh. Lần thứ tư,
vua hạ lệnh nếu sư không chịu đi thì lấy thủ cấp đem về, bị sư phạm tội trái lệnh. Sư giả đọc chiếu xong, sư ngửa cổ cho sư chết mà thành sắc vẫn thản nhiên. Quý vị thấy là nếu người tu bây giờ, kể cả như tôi luôn, mà được thủ tướng mời về thủ đô để mà hỏi đạo lý, có thích quá gì không? Đó, bây giờ thử mình không đi có bị tội tử hình không? Thích chưa? Vậy mà nghe cái là mừng, chuẩn bị đi liền. Còn ngày xưa vua là có quyền sanh sát, phải có đưa ra tòa xét xử gì hết, phải không? Mà mời một lần từ chối không đi, hai lần, ba lần cũng không đi, thì cái đó là quá rồi. Nhà vua nổi giận, bây giờ ra cái chiếu tới đọc, nếu bất kỳ này không đi thì chặt thủ cấp lên về. Đọc cái chiếu đó rồi thì ngài đưa cỏ cái chén đi, không có một cái niệm vui buồn gì hết. Quý vị thấy cái đạo đức chân thật nó là như vậy, còn cái đạo đức giả hiện thì không phải vậy, phải không? Nên bây giờ chúng ta đạo đức cũng hơi giả hiệu nhiều, chân thật ít lắm. Để đạo đức chân thật thì trước cái chết coi như là trò chơi, nó không có phải là cái thiệt. Thân này là cái tạm bợ, sớm chạy nó cũng bại hoại, cho nên trước bại hoại thì sao phải bại hoại? Bại hoại bằng cách này, bại hoại bằng cách nọ. Nhưng mà mình thì đau chết chịu, chứ ai cầm cái gương bé đưa lên cổ thì đau. Ngắn quá, không dám chịu cái đó đâu, phải không? Đó là tại vì còn thấy cái thân thiệt, còn sợ chết. Còn các ngài không có thấy thân thiệt, cho nên cái chết không có nghĩa lý gì. Đó là tôi nói, cái đạo đức chân thật của người xưa là như vậy. Sứ giả thấy thế, không dám hạ thủ, trở về tâu lại nhà vua. Vua nghe việc này càng thêm kính phục, gửi đồ, lụa, gấm đến cung giường. Đến như hiệu Vĩnh Quy năm thứ hai, 651 Tây Lịch Trời Đường, ngày mùng 4 tháng 9, nhường năm Tết Thanh Hợi, sư gọi môn nhân vào dặn, tất cả các pháp phải đều là giải thoát, các ngươi phải tự gìn giữ và giáo hóa đời sau. Như vậy thì tất cả pháp đều là giải thoát, quý vị tin không? Tin không? Ví dụ, ngày nay được người ta khen mà mình không động tâm thì cái khen đó mình là giải thoát rồi. Ngày mai bị người ta chê mình nổi giận thì đó có giải thoát chưa? Thì chưa. Như vậy thì cái lời khen nó không thiệt thì lời chê có thiệt không? Cũng không thiệt. Tại sao khen thì mình có thể bỏ qua, mà chê thì mình nổi giận? Thì như vậy đó, cái nổi giận đó là cái trói buộc không giải thoát. Còn nếu mình không có trói buộc thì tức là được giải thoát. Bây giờ làm sao lời khen, lời chê cho tới tất cả được mất vui buồn đều thản nhiên tự tại thì đó là giải thoát. Nhưng mà người đó thế gian có chịu không? Thế gian cho nó cái người, con người gì mà vô tình quá, phải không? Như cây như gỗ, ta nói, ta khen cũng không có để ý, ta chê cũng không biết dụng giá. Đó là bởi vì thế gian đương bị trói buộc. Mà chúng ta giải thoát thì phải khác hơn thế gian, phải không? Nên có nhiều người tu cứ sợ, nói mình tu mà mình lơ là những cái gì người ta chê, lơ là cái gì nó khen thì sợ mọi người nói mình như cây như gỗ, mình lì, mình có lì, có phải có lì không? Hay là tâm tự tại? Bởi tâm là nó không động, cho nên mình thản nhiên. Còn tâm nó động được sao? Không được thản nhiên, chứ không phải lì đâu. hiểu vậy thì mình phải trả. Cho nên câu là tất cả các pháp phải đều là giải thoát. Nếu mình hiểu được câu này thì quý vị thấy mình đi từ Nam tới Bắc, rồi sống ở nơi này nơi kia với mọi người, có lúc nào không giải thoát không? Bởi vì khen cũng không dính, chê cũng không kẹt, được cũng không mừng, mất cũng không buồn, thì lúc nào không phải giải thoát, phải không? Như vậy thì cái nào đến với mình cũng là cái giải thoát hết. Như vậy thì các cái mê hoài đến với mình không có cái gì mà trói buộc, mà trói buộc là tự tâm mình, phải không? Tự tâm mình nó bất an. Ví dụ như có người đang tu bình an, khi gặp cái người nào đó, ví dụ một ông thầy đương tu bình an, khi gặp một cô gái đẹp lại nói tôi thương thầy quá, nghe nói thương thầy quá cái về đêm đó căng trở ngủ không được, rồi thấy cái người đó mà trói buộc tôi, phải người đó trói không hay là mình trói? Thành ra cái đó ai trói mình, chẳng qua là tự mình trói mình. Đó thì nói đẹp ta, ta thương, thương mà mình không thương người xấu, có gì đâu, có cái chuyện gì mà nói đó là trói buộc. Thì như vậy nói thương cũng không phải là trói buộc. Thì giả sử mình đang tu phải hết, tôi với ông thầy đó tu giả dối gì kia, rồi đêm đó về ngủ cũng bất an, bị người ta khinh mình, ta chê mình, thì như vậy đó, thì đó là cái lời trói buộc. Nhưng mà sự thật phải lời nói đó trói buộc không? Cũng là tâm mình chấp, phải không? Mình tu thiệt, mình nói mình không thiệt, cái mình thích quá, biết là cái lời thân trở ngủ không an. Thì như vậy tất cả cái bất an gọi là bị trói buộc. Và bị trói buộc đó là ai trói buộc mình? Chính mình là người trói buộc. Và nếu mình không có khởi tâm để vui, để buồn thì có gì trói buộc đâu. Như vậy thì tất cả pháp hại đều là giải thoát hết. Các ngươi phải tự gìn giữ và giáo hóa đời sau. Ngài dạy con câu đó thôi. Bởi vì Ngài ngộ ở chỗ cầu tổ dạy phương pháp giải thoát. Còn ai trói buộc ngươi? Nhìn lại không thấy ai trói hết trơn. Thì nói không có ai trói buộc, cầu giải thoát làm gì? Thì chính đó Ngài mới thấy pháp nào cũng là giải thoát. Trói buộc ở tâm mình, phải không? Ở lòng mình. Mà tâm mình không trói buộc thì pháp nào không phải giải thoát? Thì đó là cái chủ yếu, cái đó là cái mật chỉ của các vị thiền sư dạy nhau. Dạy nhau bây giờ mình phải tu như vậy và giáo hóa người như vậy, đó là dạy Phật pháp, dạy giải thoát. Bởi vì đạo Phật tu là không được giải thoát, mà giải thoát tức là gỡ sạch cái tâm buồn thương giận ghét của chính mình. Tâm đó gỡ được rồi thì tự nó là giải thoát, đi tìm cái gì ở đâu, phải không? Đó là cái giả thật. Nói xong tôi ngồi yên, ngồi an nhiên thị tịch. Tôi thọ 72 tuổi, vong nhân xây tháp thờ ở núi Phá Đầu. Sư từ khi ngộ đạo cho đến lúc thị tịch gần ngót 50 năm, và bản tinh tấn tu hành không khi nào nằm nghỉ, thế luôn luôn tu không nằm nghỉ. Quý vị thấy người xưa coi cái thân rất là thường, còn mình bây giờ thì coi thân rất là trọng, phải không? Coi rất là trọng cho nên mình cứ phiền não hoài, chứ nếu mình coi nó thường thì đâu còn phiền não. Thật là một gương sáng về hạnh giải, điều tuyệt đỉnh. Hạnh là thực hành, giải là hiểu, hiểu tới đâu, hành được tới đó, đó gọi là hạnh giải. Bây giờ nhiều khi Phật tử nghe với thầy giảng cũng hiểu khá đó, hiểu thì nhiều mà làm thì ít, phải không? Hiểu người mà hành có một thôi, có khi chưa tới một nữa. Như nãy giờ nói, quý vị có biết buồn thương giận ghét là phiền não không? Thì có biết nên bỏ không? Mà có ưng bỏ không? Biết cái đó như vậy mà về bỏ được đó gọi là hành giải tương ưng. Còn nếu biết mà không chịu bỏ đó là chưa tương ưng. ngày mùng 8 tháng 4 năm sau, tự nhiên cửa tháp mở ra, nghi dung của sư xinh tươi như lúc sống. Từ đây về sau hôn nhân không đóng cửa tháp, tức là để vô tháp một năm, mà khi mở cửa tháp y nguyên không có bị sừng, bị khối, bị hư gì hết, cũng như là lúc sống. Cho nên từ đó người ta phải đóng cửa tháp để cho người ta chiêm bái. Đời sống vua Tri Phong Sư hiệu Đại Y Thiền Sư. Đại Y là ông thầy, Y là thầy thuốc, Đại là lớn. Một thiền sư là thầy thuốc lớn của mọi người đó. Nãy giờ ngài có dạy phương pháp trị bệnh chưa? Tất cả bệnh của mình là bệnh chốc, bệnh thương, bệnh ghét, bệnh lo, bệnh buồn đó. Bây giờ nếu mình buông hết những bệnh đó thì hết bệnh, thì đó là cái người thầy thuốc giỏi dạy cho quý vị hết khổ, hết bệnh. Như vậy thì quý vị mới thấy, nếu chúng ta biết tu thì khổ hay là vui? Biết tu là vui chứ không có khổ. Vậy mà có nhiều Phật tử tới than, thưa thầy con khổ quá, phải không? Khổ quá, nhờ thầy cứu con, nhờ thầy độ con. Thì đó là khi than mình khổ, đó là người đó biết tu chưa? Chưa biết tu. Như vậy chắc từ đây về sau Phật tử phải than khổ rồi, phải không? Còn than không? À, hết than là tiến bộ cá đó. À, bây giờ ra phần khác. Đến dịp tổ thứ năm ở Trung Hoa, tức là tổ Vần Nhẫn, thì trước khi nói hai chữ cái tên của tổ đó, thì chúng ta hiểu đại khái. Chữ Vần Nhẫn nghĩa là cái đức nhẫn nhục rất là rộng lớn, bởi vì mẹ ngài không có chồng mà sinh ra ngài, nên bị bao nhiêu cái cay đắng, mà bà cũng ráng nhẫn nhục để nuôi ngài tới khôn lớn. Đó là cái nhẫn của bà mẹ. Hai là tổ đạo tín tuổi đã già mà biết ngài là cái người pháp khí sinh muộn, cho nên ráng mà chờ, nhẫn nại mà chờ cho đến khi ngài lớn khôn để mà truyền chánh pháp lại. Đó, cho nên gọi đó là nhẫn. Đây, tôi đọc từng chặng giải thích cho quý vị nghe. Sư họ Châu, Châu là lấy hộ mẹ đó, không có họ cha. Quê ở Châu Kỳ thuộc huyện Bình Mai. Thuở nhỏ sư thông minh, xinh đẹp. Có ông thầy xem tướng khen rằng, đứa bé này có đủ tướng tốt, chỉ thua Phật 7 tướng thôi. Phật 32 tướng tốt thì ngài thua Phật 7 tướng thì có được bao nhiêu tướng? Được 325 tướng tốt. Thì như vậy là thấy cái đạo đức của ngài nó đã thấm nhuần, cho nên những cái tướng tốt nó hiện cũng là khá nhiều. Năm 7 tuổi sư gặp tổ đạo tín độ cho xuất gia. 7 tuổi gặp tổ đạo tín thì ngài đã tỏ ra lanh lợi, tổ đạo tín liền nhận cho xuất gia. Từ đây về sau sư theo hầu tổ đến khi được truyền tâm ấn. Khi tổ tịch, sư kế thừa trụ trì tại núi Phá Đầu. Giáo hóa nơi đây rất thạnh hành, khi ấy dân chúng kính mộ tôn phong, dù ở xa nghìn dặm cũng tìm đến tham học. Tại đạo tràng này tăng chúng thường trực không dưới 500 người. Ở lại trên chỗ ngài giáo hóa, tăng chúng có đông đủ từ 500 người trở lên. Phản niên hiệu Hàm Ham, tức là khoảng 670 đến 674 Tây lịch, nhà Đường, có người cư sĩ họ Lư tên Huệ Năng ở phương Nam đến ý kiến sư. Đây là một người cư sĩ ở nhà quê đến ý kiến ngài. Sư hỏi: ngươi từ đâu đến? Huệ Năng thưa: đệ tử ở Lãnh Nam đến. Lãnh Nam tức là cái miền Nam của nước Trung Hoa, mà miền đó là miền núi, gọi là Ngũ Lãnh, nằm trên ngọn núi ở phía Nam. Thì khi nói ở Lãnh Nam đến thì Ngài liền bảo: người đến ý muốn cầu việc gì? Thì Ngài Huệ Năng thưa: đệ tử chỉ muốn cầu lòng Phật. Quý Phật tử thấy đa số Phật tử chúng ta tới chùa muốn xin học đạo. Nếu quý thầy hỏi xin học đạo để cầu làm gì, thì quý vị trả lời sao? Cầu được bình an, được khỏe mạnh, gia đình được yên ổn, vân vân. Chứ ít ai dám cầu lòng Phật. Còn nếu mà nói hơi cứng cỏi hơn chút là con cầu được đời sau sinh vào cõi Phật để được Phật dạy, phải không? Chứ không bao giờ dám nói cầu lòng Phật. Mà ông cư sĩ này ông dám nói chỉ cầu lòng Phật. Thì tổ liền bảo: người Lãnh Nam không có Phật tánh, làm sao thành Phật được? Thì câu nói này thì quý vị thấy tổ nói đúng thì sao, mà tại sao tổ lại nói sai? Đây là dọa dẫm thử có cái người mà có cái tâm cầu đạo như vậy có thấy được đạo lý gì chưa. Cho nên Ngài Huệ Năng Ngài mới thưa: người thì có Nam Bắc, Phật tánh há có Nam Bắc sao? Nghĩa là dùng Lãnh Nam là phương Nam, còn ở chỗ tổ ngũ tổ truyền bá đây là phương Bắc. Vì vậy thì Ngài là người phương Bắc, con là người phương Nam, thì người sinh ở phương Nam, người sinh ở phương Bắc thì có khác, nhưng Phật tánh thì đâu có Nam Bắc. Qua câu nói đó rồi thì tỏ biết cái người này không có phải tầm thường, nhưng mà là ông cư sĩ quê mùa, nếu mà không khéo thì bị người ta hại. Cho nên tỏ mới bảo: sư biết là Phật Lợi Căn giả vờ nạt bảo, tại nhà sau đi nạt này coi như là xem thường quá. Thì Huệ Năng đảnh lễ đi xuống nhà sau lãnh phần bữa củi và gạo. Đi tới chùa học đạo thấy cũng lạnh nhạt quá, nhưng mà tới khi mà bữa củi và gạo đó thì năm 93 tôi cho vào tới tại cái chùa của tổ đó, thì bây giờ cái cối giả gạo còn và cái cục đá treo trên lưng nhà là cũng còn, bởi vì Ngài ốm. Cho nên là cái hồi xưa giả đạp chà đạp đó đập nặng xuống thì cái chà nó cắt lên, rồi mình treo cây cái hỏng lên thì chà nó đập xuống. Nhưng mà Ngài thì ốm quá không đủ ký để mà cho cái chà nó cắt, nên Ngài phải lấy cục đá thêm 3 ký nữa, Ngài còn chưa treo hết Ngài. Để cho nó đủ sức nặng, nó cắt cái chài lên. Đó là cái tinh thần học đạo của Ngài. Thì khi xuống đó, Ngài làm bữa củi và gạo thì chỉ là công quả thôi. Một hôm tôi dự biết thời kỳ truyền pháp đã đến, liền gọi đồ chúng đến bảo: chánh pháp khó hiểu, không nên nhớ ghi lời nói chuông của ta, giữ làm nhiệm vụ của mình đó. Học chánh pháp của Phật không phải học thuộc lòng mấy câu của Phật nói, của quý thầy nói, mà phải thâm nhập được ở trong tâm mình. Để học thuộc lòng là cũng chưa tới đâu đó. Các ngươi tùy ý mỗi người thuật một bài kệ, nếu ý ngộ thầm phù hợp, ta sẽ truyền pháp và y bác cho đó. Bây giờ mỗi người trên một bài kệ, nếu thấy được cái tâm ý mình đã hợp với đạo thì tổ sẽ truyền y bát cho. Lúc đó hội chúng hơn 700 người, ai cũng tôn sùng Thượng Tọa Hành Tú là một thầy. Họ đồng bảo nhau, nếu không phải Thượng Tọa Tú, còn ai đảm được nổi. Họ đồng dường thành trình kể cho Thành Tú. Thì Ngài Thành Tú lúc đó là giáo thọ sư, là thầy dạy thế là tổ, dạy cho chúng học kinh điển 700 người. Bảo là thầy thì học trò ai mà dám định. Thôi để ông thầy cũng đại diện ông định. Thì Ngài Thành Tú khổ tâm, biết mình chưa ngộ. Mà trình đang cái hiểu biết được là trình sẽ e rồi tổ chê. Mà giờ tạc toàn chúng không ai trình hết giường cho mình. Quý vị thấy cái hoàn cảnh nó có khổ chưa? Thật là khó thử. Muốn tránh né cũng không được, phải có người nào dành trình thì mình tránh được. Còn lại không ai chịu trình kệ, dành hết cái phần đó cho Ngài. Cho nên Ngài bất đắc dĩ phải làm bài kệ trình. Thành Tú thầm nghe lời bàn tán của chúng như vậy, tự suy nghĩ phải làm kệ. Làm kệ xong, ban đêm ông lén biên lên vách chùa phía ngoài hành lang. Tại sao mà làm rồi không trình mà đang đi biên tin sách chùa? Nếu mà mình đủ lòng tin á, làm cái trình lên thầy, để cho thầy đọc thì gật đầu cái thì mình được truyền ý, truyền pháp. Nhưng mà chưa đủ lòng tin, nên là mới lé biên sách chùa. Thầm nghĩ rằng nếu mà sáng tỏ ra nó thấy tổ khen á, thì nhà nào đấy của con. Còn nếu mà tổ mà không bằng lòng thì thôi giúp luôn. Vậy thì khỏi mất mặt cái thiên hạ. Đó là một cái tục. Bởi vậy cho nên tổ biết. Thì cái bài kể cho Ngài biết đây: thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử dạ trần ai. Để chúng tôi dịch: thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Thân là cội bồ đề, thân mình như là cái gốc bồ đề, tâm mình như cái đài gương sáng. Tuy đài gương sáng mà luôn luôn phải lau chùi, đừng để cho nó dính bụi bọt. Mà kể nó hay chưa? Rất là hay, phải không? So sánh thân mình như cây bồ đề, so sánh tâm mình như đại gương sáng. Nhưng mà tuy đại gương mà nó bụi nó phủ thì nó tối. Vì vậy mà phải lo chùi luôn, chứ để dính bụi bọt. Sáng ngày, sư tức là tổ đi kinh hành qua, thấy bài kệ, đọc qua biết là của Thành Tú làm. Sư khen rằng người đời sau nếu y bài kệ này tu hành cũng được thắng quả, cũng được thắng quả. Toàn chúng đều cưa nhau đọc tụng, nghe rằng đó, sau này nếu mà y theo bài kệ của Ngài Thành Tú làm tu hành thì cũng được thắng quả. Cho nên ai ấy nghe nói vậy cũng phấn khởi quá. Chỉ để cho bài kệ này đó là bài kệ của người đắc đạo rồi, cho nên mình theo đó mà tu đó, thì sẽ được kết quả tốt. Cho nên là ai cũng học một lòng bài kệ đó hết. Bởi người nào cũng thuộc lòng, cho nên một hôm ở nhà tù, Huệ Năng đang giảng gạo, có một ông đạo đi qua tụng bài kệ ấy, hỏi ra viết của Thành Tú làm. Ngài Huệ Năng bèn nhờ dẫn đến chỗ viên kệ đảnh lễ, đồng thời nhờ viên dùng một bài kệ hòa lại. Nghĩa là ngài nghe đọc từ ngày nhận ra cái bài kệ đó chưa có thấy tấm, ngài biết. Mà bây giờ mình là cư sĩ mới vào có mấy tháng ở phong quả với nhà bếp, làm sao mà nói trình kệ nó tin. Cho nên thôi nhờ ông dẫn tôi lên chỗ bài kệ đó, tặng tôi đánh lễ tôi học với hàm đạo. Tôi mới dẫn lên tới chỗ cái bài kệ. Thì khi tới bài kệ đọc xong rồi,
ông không biết chữ ông đọc không được, nhờ một người khác đọc giùm. Ông nghe lời ông nói tôi có một bài kệ nữa. Thì ông kia ông ngạc nhiên quá, ông dốt như chỉ dốt mà cũng có bài kệ chứ sao. Thì bây giờ nhờ biên thì đây ông kia chỉ là ông liền biên lại giùm cho bài kệ. Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần thai. Dịch bồ đề vốn không cội, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vật, chỗ nào dính trần thai. Thì quý vị thấy hai bài kệ hay dở khác nhau sao? Thấy chưa? Chắc chưa? Thấy bài nào cũng giống bài nào vậy thôi. Thì ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy các ưu, cái khuyết của mỗi bài kệ. Bên kia thì ngài Thần Tú nói bồ đề thân là cội bồ đề, phải không? Thân là cội bồ đề. Bên đây Tổ Huệ Năng nói rằng bồ đề vốn không cội. Bây giờ quý vị biết bồ đề chưa? Thường thường người ta số Phật tử thì viết thơ cho nhau hay chúc cái câu bồ đề tâm tăng trưởng, phải không? Bồ đề tâm tăng trưởng tức là tâm bồ đề nó được thêm lớn. Như vậy thì bồ đề là cái gì? Chữ bồ đề tức là tiếng Phạn bồ đi, là mình đọc âm trại là bồ đề. Mà chữ bồ đi đó nó có nghĩa là giác ngộ, giác ngộ. Mà cái giác ngộ là cái gì giác ngộ? Là cái tâm sáng suốt của mình nó giác ngộ. Thì cái tâm giác ngộ đó có hình tướng không? Có không? Mà nếu ai đó nói cái tâm giác ngộ có hình có tướng thì quý vị chịu không? Bởi vậy cho nên ngài Thần Tú nói thân là cội bồ đề. Thân là cội bồ đề là cái cây giác. Thân này là cái tướng tứ đại bại hoại làm sao nó giác, phải không? Tứ đại là đất nước gió lửa là vô tri. Vô tri mà làm sao nói thân là cái giác được đó. Cho nên cái nói của ngài chưa thấy tồn được cái tâm giác ngộ, chỉ một tâm đó đã thấy rồi. Cho nên ở đây tổ được vẽ lại bồ đề vốn không cội, vì nó là cái tánh giác. Mà tánh giác là làm gì có hình thức mà nó cội cây bồ đề. Rồi bên kia minh cảnh, tâm như minh cảnh đài, tức là tâm như đài gương sáng. Thì đây này nói ngược lại, gương sáng cũng chẳng đài. Bây giờ quý vị thấy cái gương người ta có cái đài ta để, thấy không? Thì cái đài để rồi để cái gương lên. Như vậy thì cái đài sáng hay cái gương sáng? Như vậy nếu mà nói cái đài sáng là trời, mà ở đây nó tâm như minh cảnh đài, tức là tâm như cái đài gương sáng. Gương sáng cho đài có sáng. Thì như vậy cái đối chiếu thì nó có một cách sai lầm. Nên trở lại ngày nó sửa là gương sáng cũng chẳng đài. Gương nó tự sáng, chứ phải có cái đài nó mới sáng. Đó là một cái lỗi thứ hai nữa. Thấy chưa? Nghĩa là cái tâm mình nó giống như cái gương sáng, mà ở bên kia ngài Thành Tú lại nói tâm như đài gương sáng. Chứ đài đó là một cái hình ảnh nặng đề, cho nên mới đài gương sáng. Mà gương sáng không phải đợi đài mới sáng. Tự bản cái bản thân cái gương là sáng, chứ không phải đợi có đài. Đó là cái lỗi thứ hai. Bây giờ câu thứ ba, thời thời cần thất thức, tức là luôn luôn phải lau chùi. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, nếu tâm quý Phật tử không dấy phiền não, không khởi loạn tưởng,
thì lúc đó có khởi cái tâm dẹp không? Nếu không phiền não, không lo tử thì ai nghĩ dẹp, phải không? Còn nếu nghĩ phải luôn luôn dẹp đó, thì tâm hết phiền não, hết loạn tưởng chưa? Mà ngài nó luôn luôn phải làm rồi, tức là chưa hết, chưa sạch. Đó, bởi vậy cho nên ở đây lục tổ gọi là xưa nay không một vật. Và không một vật thì đâu có luôn luôn làm chuỗi. Bởi vì cái tâm thể là cái tánh sáng suốt, không hình, không tướng, không sinh, không diệt. Mà tâm thể không hình, không tướng, không sinh, không diệt, cho nên nó không phải một vật. Bởi không phải một vật thì nó làm chuỗi nó được cái gì? Đó. Cho nên xưa nay không một vật. Thì bên kia con chó nó chớ để dính bụi bặm, thì ngài nói chỗ nào dính bụi thằng ái, chứ chỗ nào dính bụi bặm, đã không một vật thì dính cái gì? Phải không? Dính là tại có còn hình tướng cái gương, còn cái tâm nhiễm mới dính. Còn nếu không còn hình tướng, không còn nhiễm thì dính còn đâu? Như vậy là hai bài kệ kiểm tra lại thì quý vị thấy cái nào hay cái nào vậy? Thành cái bài kể của cái thần tú thì cũng như giống giống như mình thôi, thấy không? Chưa hơn bao nhiêu. Còn bài kể của tổ Bệ Nang thì để nói lên rằng cái tâm thể đó nó không có hình, không có tướng, cho nên không phải tội bồ đề, không phải đại vương sáng, vì nó không phải là một vật. Và không phải là một vật thì còn chỗ nào mà phiền não bám vào phải lâu chuỗi, phải không? Đó là chỉ rõ ngài thấy được cái thể tánh, ngài đạt được cái chỗ đó. Bởi vậy cho nên ngũ tổ hoàng nhẫn đọc bài kệ này cứ biết người được vào cửa, biết được vào cửa rồi. Tổ thấy bài kệ này thầm nhẫn xong không dám nói, sợ nghe có người tật đố hại Huệ Năng. Sư bôi đi nói, ai làm bài kệ này cũng chưa thấy tánh, thì xóa nhiều, thì xóa nhiều để cho người ta không có nghi ngờ. Thì bôi đi thì ai nấy cũng tưởng tổ mà khen đâu thì chúng đó, còn chê đâu thì đều là dở hết. Cho nên là thấy vậy có yên lòng, không có ai để ý tới ngài Huệ Năng. Tổ bèn gọi Huệ Năng nửa đêm vào thất. Thì đây là câu chuyện mà học sinh tổ Huệ Năng sẽ nói, nghĩa là tổ đi xuống với nhà trù tìm thầy Huệ Năng. Thầy tới thấy thầy Huệ Năng đang đeo đá để mà giã gạo. Thì tổ mới nghe cái người học đạo mà quên mình để như thế sao? Thì khen rồi, rồi tổ lại hỏi phải là gạo trắng chưa? Thì tổ Huệ Năng mà thưa là gạo đã trắng nhưng mà còn thiếu vành sàng. Không có vành sàng cho nên trắng mà nó còn lộn xộn lắm, còn cám luôn không nè. Thì tổ hoàng nhẫn liền lấy cái gậy gõ cái tay cối ba cái, cái để cái gậy cầm tay lên sau lưng cái đi lên, hai cái tay cầm cái gậy đi lên sau lưng cái đi lên. Thì nếu mình chốt chốt thì thấy vậy hay vậy chứ biết nói gì đâu, phải không? Nhưng mà ngài Huệ Năng mấy ngài biết đứng trên ba cái này lần lên chỗ cái thách của tổ bằng nhãn, gõ ba cái lên tay cối đó là trên ba, rồi chắp tay sau đó là đi cửa sau. Thì đúng ngày ba cái ngày tò mò lên, ngày đi xuống và kiểu sao, cái ngày có cửa thì tổ liền mở cửa chung vực. Thì đó là cái khéo mà thầy trò cảm thông nhau được. Thì khi vô đó, thầy sư lấy y che xung quanh hết, giảng kim cang cho Huệ Năng nghe. Rồi vô cái thì thấy cái cửa sổ đóng, ngài lấy y che lại hết bịt bùng, rồi mới giảng kinh Kim Cang cho lục tổ nghe. Tại sao vậy? Bây giờ cũng có một số người bài đạt truyền tâm ánh cho đệ tử, rồi cũng giải thích cái gì ta, vô trong phòng giải thích để truyền tâm ánh, mà không biết tại sao hồi xưa ngũ tổ truyền tâm ấn cho lục tổ che hết các cửa sổ là vì lục tổ lúc đó là ông cư sĩ dốt vào chùa mới có mấy tháng, còn trên kia thì sự vợ hành tú thì đã là giáo họ sư dạy 500-700 tăng và chưa tăng là xuất gia đã lâu mà y bác và cái pháp là cái gốc để được làm tổ để mọi người sùng kính, mà chẳng lẽ đem ra cao cho ông cư sĩ vậy? Nếu mà hay cao cho ông cư sĩ thì quý vị nghĩ sao? Cả chùa náo loạn không? Tuy nhiên là cả chùa nổi loạn liền. Cho nên là phải che cho kín để họ thấy cái tâm này làm cái gì, để họ không nghi. Bởi vậy nên là tổ theo rồi, cái tổ mới giảng Kinh Kim Cang. Giảng Kinh Kim Cang chứ có chuyện cái gì đâu. Nhưng mà giảng Kinh Kim Cang đến cái câu tinh vô sở trụ như thanh kỳ tâm, thì cái câu đó như thế này, tôi nhắc lại cho quý tự hiểu. Kinh Kim Cang có hai câu hỏi của ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật. Câu hỏi thứ nhất là làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm. Hỏi Phật làm sao an trụ được tâm hay là làm sao hàng phục được tâm là hai câu hỏi chủ yếu của toàn bộ Kinh Kim Cang. Thì ở đây trong cái câu mà làm sao an trụ được tâm đó, thì trong kinh Đức Phật dạy bất tinh trụ sắc sanh tâm, bất tinh trụ thân hương vị xúc pháp sanh tâm, tinh vô sở trụ như thanh kỳ tâm. Tới chỗ tinh vô sở trụ như thanh kỳ tâm cái ngày ngộ liền. Bởi vì cái ý câu hỏi nó là cái người mà cầu cái đạo vô thượng bồ đề đó, tức là cầu cái đạo giác ngộ cứu kính đó, thì làm sao hàng phục tâm, làm sao an trụ tâm. Thì tới chỗ an trụ tâm thì Phật dạy rằng bất tinh trụ sắc sanh tâm, tức là không nên để cho cái tâm duyên dính với sắc trần, không nên để tâm duyên dính với thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Không nên để cho nó dính cái gì thì đó là an tâm. Tinh vô sở trụ chứ nên không để cho nó dính mắc vào một cái gì thì đó là cái tâm vô thượng bồ đề. Thì nghe tới đó cái ngày ngộ được cái tâm vô thượng bồ đề. Như vậy quý vị mới thấy ở trước tổ Huệ Năng hồi còn làm cư sĩ nghe đọc kinh Kim Cang, nghe tụng kinh Kim Cang, ngài đã có ngộ. Cho nên khi tới trình với tổ, ngài trình rõ ràng cái tâm đó nó không có một phần, tâm đó không có hình tướng, nhân dân thì tổ biết được vào cửa, nhưng mới vào cửa thôi chứ chưa có thấy được cái tổng cục. Khi mà tổ giảng tới câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm thì tổ Huệ Năng mới la lên là đâu ngờ tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình vốn tự trùng khắp, đâu ngờ tâm mình không sanh không diệt. Đó la lên mấy tiếng đó thì tổ biết đã ngộ được cái tâm. Cho nên rồi ngàn đó tổ mới dừng lại rồi truyền y bát cho đó là ngộ được pháp rồi mới truyền y bát sao. Thì khi đó tổ dạy chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, bởi chúng sanh căn cơ có lớn nhỏ, tùy đó hướng dẫn mới có nói ra ba thừa, mười địa, đốn tiệm. Sở dĩ trong kinh Phật chia ra ba thừa, ba thừa là thừa gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đó là lập tam thừa. Rồi cho tới nào là mười địa, tức là thập địa Bồ Tát, từ sơ địa tới thập địa. Rồi đốn tiệm, đốn tức là phương pháp tu nhân, tiệm là phương pháp tu thứ lớp. Gọi đó là giáo môn, thì cái phần giáo lý Phật chia thứ tự để cho người ta dễ tiếp. Như Lai Viên đem chánh pháp nhãn tạ, vô thượng chân thật vi diệu, trao cho tổ Ma Ca Diếp, lần lượt truyền đến đời thứ 28 là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc truyền nói đến đời ta. Na Ca Đem Đại Pháp và Y Bác đã thọ trao lại cho ngươi, ngươi phải gắng gìn giữ truyền trao đừng cho Bạch Dứt. Như vậy thì khi nói tới giáo lý Phật là nói tới cái phương tiện hướng dẫn từ thấp đến cao, chia ra thứ bậc khác nhau. Còn cái giáo lý rất là cứu kính chân thật mà gọi là chánh pháp nhãn tạng. Chánh pháp nhãn tạng tức nhãn là con mắt, tạng là cái kho, cái kho con mắt chánh pháp. Bởi vì chánh pháp mà được sáng tỏ là từ cái con mắt, cho nên nói là cái kho con mắt vô thượng chân thật, đó là chân thật không gì bằng, vi diệu rất là nhiệm màu. Tập Phật trao cho tổ Ca Diếp, rồi tổ Ca Diếp trao cho tổ A Nan, lần lượt tới tổ Bồ Đề là vị tổ thứ 28 ở Ấn Độ, rồi từ tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc truyền tổ Huệ Khả, vân vân, cho tới đời tổ Hoằng Nhẫn là đời thứ 5 ở Trung Hoa. Thì như vậy trao truyền, bây giờ ngài truyền lại cho tổ Huệ Khả và tới tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 26, tổ thứ sáu. Vậy ngươi phải gắng gìn giữ truyền trao đừng cho Bạch Dứt nghe ta nói kệ. Hữu tình lai hạ chủng, nhân địa quả hoàn sanh, vô tình ký vô chủng, vô tánh diệt vô sanh. Nếu mà chúng hữu tình tức là còn có cái tâm thức, mà tâm thức phân biệt thì đến mà để gieo giống, mà gieo giống xuống thì giáp giống như là mình đem hạt giống mình gieo xuống dưới đất, rồi từ dưới đất mà lần lần cây thành cây, rồi ra quả, ra hoa, ra quả, thì đó là một cái lối phương tiện thứ bậc từ cái hạt giống gieo xuống đất, rồi hạt giống lên mầm, rồi lên cây, cây rồi ra hoa, ra quả, thứ tự mà được kết quả, thì đó là để chỉ cho những chúng sinh tâm địa bình thường, tức là hay là tầm thường, không có đặc biệt, thì nhờ cái giáo lý của Phật làm lành nó nảy mầm, rồi nó có hoa có quả, đó là để chỉ cho cái hàng người tu theo thứ tự. Còn câu kết vô tình ký vô chủng, vô tánh diệt vô tâm, vô tình đây không phải là cây, là đá, là đất. Vô tình tức là không có cái tình thức phân biệt nghĩ tưởng, đó gọi là vô tình. Người mà đã nhận được nơi mình có cái tâm thể mênh mông, không có tướng sinh, không có tướng diệt, không có những cái tạm tịnh, thì gọi đó là vô tình. Mà vô tình thì đâu có giống mà gieo, cho nên nó cũng vô chủng. Mà không có giống gieo, cho nên nó không có tánh, mà không tánh cũng là không sao. Như vậy thì cái gì còn ở trong cái niệm phân biệt sinh diệt thì có giống, có gieo, tình tự sinh qua, cẩu quả, thứ tự. Còn cái gì mà đã thoát ra ngoài cái sinh diệt, không còn có cái niệm phân biệt nữa, thì đó gọi là vô tình. Thì tự nhiên là không có giống, không có giống thì còn cái gì mà gieo, cho nên gọi là không tánh. Mà không tánh đó là không sanh, tức là vô sanh. Mà vô sanh thì bất tử. Cho nên để chỉ tâm con người tu, nếu còn phân biệt đây là tốt, kia là xấu, đây là thiện, kia là ác, đây là phải, kia là bấy vân vân. Thì đó đem cái đạo lý nhắc nhở cho họ tu, tu từ từ để lần lần nghĩa họ thống. Thì còn cái gì mà gieo cho nên gọi là không tánh, mà không tánh đó là không sanh, tức là vô sanh, mà vô sanh thì bất tử. Cho nên để chỉ tâm con người tu, nếu còn phân biệt đây là tốt, kia là xấu, đây là thiện, kia là ác, đây là phải, kia là quấy vân vân, thì đó đem cái đạo lý nhắc nhở cho họ tu, tu từ từ để làm lành cho họ thống, rồi họ sẽ được kết quả lành tốt. Đó, đó là hai câu trên. Còn nếu cái người tâm đã tịch nhiên lặng lẽ, không còn cái niệm khởi sáng suốt như tổ Huệ Năng nó sáng lai vô nhất mà trước, thì cái đó còn cái gì nó gieo, mà không gieo thì còn cái gì sinh nữa. Cho nên không có tánh thì không có sanh, mà không sanh thì tức là không có diệt. Còn chúng ta còn tốt còn xấu, còn phải còn lấy cho nên còn sanh thì còn tử, còn sanh còn tử thì còn luân hồi, phải không? Còn cái kia hết sanh thì hết tử còn gì mà luân hồi. Đó là hai bên hết sức là rõ ràng. Vệ Năng thọ pháp và y pháp xong lễ bái chưa, pháp đã nghe dạy, còn y pháp có truyền cho người sau chăng? Bây giờ pháp tổ đã dạy cho con rồi, nhưng bây giờ y pháp sau này con có nên truyền cho người ta không? Tổ bảo, xưa tổ Đạt Ma Sang là người nước khác, tức là người Ấn Độ, truyền pháp cho tổ Huệ Xả là người Trung Hoa, vẫn ngại người đời không tin sự truyền thừa của thầy trò, nên lấy y pháp truyền cho để làm tín nhiệm đó. Nghĩa là bây giờ cứ nói chuyện y pháp, mà thiệt ra thì tổ Đạt Ma là người Ấn sang Trung Hoa, tổ Huệ Xả là người Hoa, mà bây giờ nói tổ Huệ Xả được pháp của tổ Đạt Ma, làm sao người ta tin, phải không? Bởi vậy cho nên tổ Đạt Ma phải để lại cái y cái pháp của mình đó, nói rằng cái người tôi truyền thế này là người tôi tin cậy được, tôi đã giảng dạy cho họ hiểu thấu rồi à, cho nên được pháp thì mới truyền y truyền pháp. Như vậy thì từ buổi đầu muốn cho người ta tin, buộc lòng phải có y có pháp truyền để cho người ta tin. Nay tâm môn của ta thiên hạ đều biết rõ, không còn ai chẳng tin, nên y pháp dừng ngay trời ngươi. Bây giờ ở hội của tổ Hoằng Nhẫn là 5-700 tăng à, thì như vậy trong hội đó ở 5-700, rồi tới hội của lục tổ là cũng càng đông nữa, thì ai đã cũng biết cái đạo lý đó hết rồi, thì giờ truyền nữa cũng là thừa. Mà hồi xưa thì một ông thầy được đệ tử ngộ đạo thì truyền cho một đệ tử có y pháp, bây giờ một ông thầy 100 đệ tử ngộ và y pháp đâu đủ truyền, phải không? Mà truyền là phải cái nào thiệt, rồi ai người thì nói là cái này là giả, cái này mới thiệt, rồi dân còn cãi thêm nữa. Bởi vậy cho nên ngang đó không nên truyền à. Xong chánh pháp đến đời ngươi truyền bá càng rộng, nếu còn truyền y sẽ sanh tử tranh giành đó, nếu truyền y thì sanh nó tranh giành. Cho nên nói người nhận y mạng như chỉ mằng đó, ai mà được truyền y bác mà thứ thiệt đó thì người ta sẽ theo mà ta hại, giống như là chỉ mằng theo chuông vậy đó, nó không có bảo đảm. Người nên đi liền khéo tránh thời gian sau sẽ ra quần quá. Huệ Năng lại hỏi, nay con phải đi về đâu? Tổ bảo, đến hoài thì dừng, đến hội thì ẩn. Huệ Năng lãnh dạ lễ tạ rồi đi ngay, đêm ấy. Đó. Thì như vậy thì ngài lãnh rồi cái đi ngay ban đêm, không chịu kịp cạo tóc nữa. Sau khi truyền pháp liên tiếp ba hôm, tổ không thượng đường thuyết pháp, bằng chúng đều nghi ngờ, nằm đến lưu khỉnh. Tổ bảo, pháp của ta đã đi về phương Nam rồi, giờ lại nói gì? Đã điều hết rồi, giờ còn nói gì nữa? Chúc thưa, người nào được tổ bảo năm thì được đó. Thì chúng biết là cư sĩ của Nam, họ đồng đuổi theo, không tìm không gặp. À, thì quý vị nghĩ đuổi theo làm chi? Đuổi theo để dừng lại. Bởi vì xấu hổ cho cả chúng mà 500-700 người xuất gia mà không được truyền mà truyền trong cư sĩ, nhục nhã biết mấy. Cho nên họ tức. Mà giả sử quý Phật tử ở cái địa vị đó có tức không? Cũng tức, cũng rủi nhau về mà lấy lại cho được, chứ tôi xấu hổ. Bởi vậy là hồi xưa khi đọc cái đoạn này, tôi nghĩ, tôi nói người xưa sao cũng xấu quá à. Y bác, người ta được pháp là truyền y bác, mình không được mà cũng dịch lại để làm gì. Nhưng mà sau này rồi, ở trong đạo lâu rồi mới thấy cái đó là phải. Ví dụ ở đây tôi có tình tham tăng, rồi có cái gì quý ở trong chùa đó, người nào mà đáng tin cậy sẽ được thầy cho cái đó. Bây giờ 100 vị tăng ở đây thì ai cũng có cái niệm rằng mong là nào đó được thầy cho. Nhưng mà bất thành có ông cư sĩ nào quê mùa dốt nát ở đâu lại, hay là tôi trao cái đó thì cho mấy người trong chùa tức không? Thì tự nhiên ai cũng nổi tiếng là mình phải tìm được, kiếm cho được để mà lấy lại. Đó là cái chuyện rất là thường, chứ không phải là lạ. Mà tìm vài thì không gặp, không được. Cho nên rồi họ mới trở về. 4 năm sau, một hôm, chợt suy gọi đại chúng bảo, tức là tổ bằng nhẫn, sao y bác, sao tổ định hình rồi. 4 năm sau, ngài gọi chúng, việc ta đã xong, đến lúc nên đi, người việc ta xong rồi, và đến lúc ta nên đi. Suy vào trong thách nồi an nhiên thị tịch, nhằm niên hiệu thượng nguyên thứ hai, 675 tây lịch, nhà đường thọ 74 tuổi, chết khỏe quá, thấy xong rồi, để thời đi. Chúng xây tháp ở Đông Sơn, huyện Quỳnh Mai tôn thờ, vua Đường Đại Tông truy phong là Đại Mãn Thiền Sư, tháp hiệu là Pháp Võ. Sư có trước tác tập Tối Thượng Thừa Luận, hiện giờ còn lưu hành, nó tập đó tôi có giảng rồi đấy. Sư được 3 đệ tử ưu tú, người thứ nhất là Tổ Huệ Năng, người thứ hai là Thành Tú, ngày thứ ba là Huệ An. Đó là đời của Tổ Hoằng Nhãn. Thì kỳ sau tôi sẽ giảng tiếp về Tổ Huệ Năng, rồi tức là hết 33 vị tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa. Thì tôi bắt đầu giảng tiếp cái quyển 1 của Thiền Sư Trung Hoa, để cho quý vị thấy có sự nối tiếp. Thì quyển 1 là kể lại dưới Tổ Huệ Năng có những ai, những ai. Rồi giảng hết quyển 1 Thiền Sư Trung Hoa rồi, tôi sẽ giảng tiếp quyển Thiền Sư Việt Nam, không biết mấy năm. Thì từ từ đi thứ lớp, nói vậy cho quý vị khi nào gặp cơ hội thỉnh mới dành. Chừng đó có học, đó là xong một vị tổ thứ 32, thì sau sẽ giảm tới vị tổ thứ 33.